nhưng ít nhất anh đang nghe. Trời sáng dần trên sông, tôi hiểu quyền của mình không nằm ở chùm chìa khóa. Nó nằm trong việc biết quy tắc, giữ bằng chứng và dám bước khỏi vị trí người khác dùng để kiểm soát mình. Điện thoại trầm chu rung, một tin nhắn từ viện điều dưỡng hiện lên. Cố Lam Chi sẽ đến lễ bàn giao. Bà chỉ yêu cầu một việc, chưa ai được mở cuộn băng cuối trước khi bà có mặt. Lễ bàn giao bị hoãn, nhưng phòng họp trực tuyến vẫn mở để các bên xác nhận tình trạng dự án. La Nhược Bình đề nghị tiếp tục buổi họp, nói chuyện chiếc vai chỉ là tranh chấp cá nhân không ảnh hưởng quyền vận hành. Tôi bước vào sảnh không đeo thẻ nhân viên, đại diện cho chính mình và quyền yêu cầu xác minh theo giấy gửi giữ. Trầm Chu chuẩn bị quy tắc nhận đồ, nhật ký âm thanh và giấy gửi giữ. Chiếc ghế giữa để trống cho Cố Lam Chi. La Nhược Bình đến muộn 5 phút. Ông nhìn thấy chiếc vai đỏ trong tủ kính tạm, sắc mặt chỉ thay đổi rất nhẹ. Đã tìm lại được thì tốt. Chúng ta có thể chuyển sang thủ tục thanh lý đúng hạn. Tôi mở cuốn sổ nhận đồ. Không thể. Theo quy tắc được bến áp dụng liên tục, người yêu cầu nhận phải chứng minh chi tiết khóa. Theo giấy gửi giữ, món đồ này chỉ được chuyển khi có xác nhận của người gửi hoặc hai người được chỉ định. Ông không có điều nào. La Nhược Bình cười lạnh. Cô đã nghỉ. Quy tắc nội bộ của cô không còn giá trị. Quy tắc không thuộc về tôi. Nó có chữ ký tiếp nhận của bến qua từng năm, gồm cả thời gian ông làm trưởng bến. Trầm Chu đưa bản sao lên màn hình. Mỗi lần kiểm kê, La Nhược Bình đều ký xác nhận kho áp dụng câu hỏi khóa để trả đồ. Chính chữ ký của ông chứng minh thủ tục ấy không phải ý thích của tôi. Tôi không phát lời nhắn riêng tư, chỉ đưa danh mục ngày thu, phiếu đồng ý và nguyên tắc của phòng ký ức. Chúng cho thấy các bản.